Thế bây giờ đến bài thứ lần thứ hai, ông Tu Bồ Đề ông lại hỏi làm thế nào hàm phục được tâm của mình. Thì Hòa Thượng giảng lần sau, xin đọc lại cái trang 153. Không quan trọng nhưng vẫn phải làm, chị em đọc đi.
Tuy không quan trọng nhưng vẫn phải làm.
Đó là chỗ thực tế của Phật Pháp. Vậy thế nào là chỗ thực tế của Phật Pháp? Chỗ nào thầy đang? Mà đây không phải chỉ bởi vì họ không biết thì mình dạy cho họ biết, mà bởi vì họ cũng là Phật, bản chất của họ là tánh Phật mà họ lại không biết, cho nên cái không biết này nó nguy hiểm lắm. Mình cho nên mình phải dạy cho người ta tỉnh ra nè, cho người ta nhận tới cái địa vị Phật của người ta. Chứ nếu họ không biết họ là Phật nè, cứ để cho họ trôi lăn mặc tình, từ họ làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, làm cho đến rơi vào địa ngục. Đấy. Nếu mà mình biết cái đường bình an mà mình để cho người khác đi cái con đường khổ nạn thì mình là người tàn nhẫn, mà đã tàn nhẫn thì là người ác, mà đã ác thì làm sao mà thành ông Phật được. Cho nên bổn phận của Bồ Tát là phải từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Chính cái chỗ này là cái chỗ cứu khổ cho muôn loài. Thế cho nên mình đã biết độ cho mình, quay về ngó từng cái niệm, nó đang biến thành con rắn, nó đang biến thành con quỷ, nó đang biến thành con ma. Đấy, cái đường nguy hiểm ấy mình tự độ cho mình thoát rồi thì phải lo độ cho mọi người. Nếu mình để cho người khác đi về cái đường nguy hiểm thì mình là người tàn nhẫn độc ác. Đã tàn nhẫn độc ác thì không thể thành Phật được. Thế cho nên bổn phận của Bồ Tát là phải tự giác và giác tha, tự độ và độ tha. Nhưng về cái đoạn trên ấy, chưa nói đến cái độ tha, bởi vì nếu mà lẫn lộn thì rồi chúng mình loạn. Cho nên ở đoạn trên Hòa Thượng chỉ nói nguyên về cái phần tự độ, nhấn bởi vì nó tế vị nhị, đấy là con đường tiểu thừa đấy. Cái con đường mà chỉ lo cho mình, chúng ta thấy tiểu thừa người ta tu hành tế nhị như vậy đấy, phải soi mình từng niệm đấy, từng niệm mà tỉnh ra, mà từng niệm tỉnh ra cho đến khi tới cái chỗ vô niệm mới thành công cái việc thoát luân hồi sanh tử, mới xong cái việc tự độ cho mình. Cho nên đoạn trên một bề Hòa Thượng, chứ nếu mà nói cả hai thứ nó loạn, cho nên Hòa Thượng nói riêng một bề về cái phần thực ra là chánh tông tiểu thừa đấy. Chính tiểu thừa phải tu như thế, nhưng nếu chỉ tu như thế thì không đúng lời Phật. Lời Phật dạy là phải độ cho mình và phải độ cho tất cả chúng sanh nữa. Đã nói độ cho tất cả chúng sanh thì dĩ nhiên mình phải lo độ cho mình trước. Mình làm được cái việc ấy xong rồi mình mới đi dạy mọi người. Cho nên đây tới phần thứ hai thì Hòa Thượng mới nhắc cái nghĩa chính đây. Đến đây mới thật là chánh tông đại thừa. Còn ở phần trên mà giảng thì Hòa Thượng mới giảng cái phần tiểu thừa thôi. Nhưng cái phần ấy là phần rất cần của chúng mình, thiết yếu của chúng mình.
Chính bà thầy để cho con thưa bà thầy. Thì bây giờ chúng con ứng dụng làm sao bà thầy, cho con chưa tự độ được mình thầy cứ dịp loại tha không được thì giờ thì dạy tụi con sao vậy thầy?
Cho nên là phải lo độ cho mình, nhưng phải có cái nguyện, phải hiểu cái chánh tông đại thừa, và phải có cái nguyện bao giờ mình đủ. Tuy rằng bây giờ mình chưa độ được cho chúng sanh nhiều, nhưng mà tặng cái người nào đói thì mình cho người ta miếng ăn, người nào rét mình cho người ta cái áo, nhưng mà mình phải lo độ cho mình trước đã. Đó, cái chánh yếu mình lo độ cho mình, thế xong rồi mình mới dùng cái việc mình độ cho mình thế nào rồi mình dạy cho mọi người. Đó. Nhưng mà mình phải có biết cái chánh tông đại thừa, thế để mình có cái nguyện, mình nguyện độ cho tất cả chúng sanh như thế này. Vì vậy chúng ta cái tông tịnh độ của mình đó, niệm Phật phải cầu vãng sanh, cầu vãng sanh để ở bên cạnh Phật, ở bên cạnh Bồ Tát mới làm được cái việc độ tha. Còn bây giờ thì hãy tự độ, nhưng phải có cái nguyện, phải biết và phải nguyện.
Kính bạch thầy, vậy thì giờ thí dụ như tụi con mà còn nhiều tham sân si quá thì tụi con cứ quay về lo cho tụi con thôi, chứ không có phải lợi ích cho ai hết.
Không được. Bây giờ mình phải có cái nguyện độ cho tất cả mọi người hết tham sân si như mình. Thì bây giờ trong ba nghiệp niệm và thân nghiệp và khẩu nghiệp thì mình được cái ý nghiệp. Cái ý nghiệp mình có phát nguyện độ cho tất cả, nhưng khả năng mình chưa nổi thì thôi, bây giờ ai ở bên cạnh mình mà có sân thì thôi đừng sân nữa. Mình có một phần nào mình khuyên mọi người ở chung quanh. Đấy. Mình cứ có cái nguyện độ tất cả chúng sanh, không bỏ một người nào. Đấy. Cái nguyện thế cho nên cái tâm của mình nó rộng mở. Thế mình hãy cứ mở rộng cái tâm, còn cái khả năng của mình thì được đến đâu quý đến đấy. Nhưng quan hệ là lo độ cho mình, đừng đi cái đường sinh tử nguy hiểm.
Thí dụ như mình thấy cái người bên cạnh sân đó là thầy, cái mình nhắc này chứ có sân, cái người ta bảo can gì đến ông, tại không dính với ông như vậy
thì thôi thì mình tu đức nhẫn. Ở bên cạnh nào mình còn nhiều việc phải tu lắm.
Con kính bạch thầy, cho con thưa một câu ạ. Kính bạch trên thầy, ở đây dạ, hòa thượng dạy là chúng vị Bồ Tát tức là phải tu như là ngũ minh và tứ hiến pháp để độ chúng sinh. Kính bạch thầy, nhưng mà bây giờ chúng con thì tu theo cái hạnh của Thanh Văn, nhưng mà đồng thời cũng học đại thừa để tiến lên cái ngôi vị của làm các cái hạnh của Bồ Tát, mà như trong hạnh Thanh Văn thì nói là nếu mà đi học và làm những cái nghề thuốc hoặc là làm những cái công xả minh thì đó thuộc về tà mạng. Vậy thì chúng con coi như có cần nên học thêm những cái này không, kính bạch thầy?
Dạ. Nhớ cái chuyện mạng.
Dạ.
Nghĩa là cầu sống. Vì cái việc ấy để mình nuôi sống mình thì cái mạng nó mới tà.
Dạ.
Chứ còn đằng này mình cầu học để mình lo cho độ cứu khổ độ nạn cho bao nhiêu người sao lại bà
thì nó cũng cúng tiền cho mình, là mình cũng dùng tiền đấy chứ ạ. À, ví dụ bây giờ em nó học nghề thuốc có chữa bạch,
nghề thuốc với cái mục đích để cứu khổ độ nạn cho chúng sanh thì làm sao lại tà mạng?
Rồi khi mình cứu người ta bằng cái cúng tiền lại mình vẫn cứu được
nhận nữa. Với cái mục đích mình để lo cho mình đấy thì nó mới thành tà mạng.